Thưa quý thính giả thân mến của chương trình Đọc Kinh Thánh, Đài Nguồn Sống. Hôm nay là bài thứ 8, nghiên cứu thư của Sứ đồ Phaolô gửi cho Tít với đề tài Sống đạo giữa xã hội. Phần 1. Căn cứ trên thư Tít chương 3, từ câu 1 đến câu 7. Chúng tôi xin đọc sau đây. Hãy nhắc lại cho các tín đồ phải vâng phục những bậc cầm quyền chấp chánh. Phải vâng lời các bậc ấy, sẵn sàng làm mọi việc lành. Chớ nói xấu ai, chớ tranh cạnh, hãy dung thứ. Đối với mọi người, tỏ ra một cách mềm mại, trọn vẹn. Vì chân chúng ta ngày trước cũng ngu muội, bội nghịch, bị lừa dối, bị đủ thứ tình dục, dâm dật, sai khiến, sống trong sự hung ác, tham lam, đáng bị người ta ghét, và tự chúng ta cũng ghét lẫn nhau. Nhưng từ khi lòng nhân từ của Đức Chúa Trời là cứu Chúa chúng ta và tình thương yêu của Ngài đối với mọi người đã được bày ra, thì Ngài cứu chúng ta. Không phải cứu vì việc công bình chúng ta đã làm, nhưng cứ theo lòng thương xót Ngài, bởi sự rửa về sự lại sanh và sự đổi mới của Đức Thánh Linh mà Ngài đã rải ra trên chúng ta cách dư dật bởi Đức Chúa Giêsu Christ, cứu Chúa chúng ta. Hầu cho chúng ta nhờ ơn Ngài được xưng công chính, trở nên con kế tự của Ngài trong sự trông cậy của sự sống đời đời. Hoặc theo bản dịch Kinh Thánh năm 2002. Hãy nhắc nhở các tín hữu phải vâng phục các nhà lãnh đạo và chính quyền. Vâng lời họ, sẵn sàng làm mọi việc lành, không được nói xấu ai, nhưng phải tỏ ra sự hòa nhã, dịu dàng, hết sức nhu mì đối với mọi người. Vì đã có một thời chúng ta cũng ngu muội, bất phục tùng, bị lầm lạc, làm nô lệ cho đủ thứ dục vọng và khoái lạc, sống trong gian ác, ghen tị, đáng ghét và ganh ghét lẫn nhau. Nhưng khi Đức Chúa Trời, Đấng cứu rỗi chúng ta, bày tỏ lòng nhân từ và tình thương đối với loài người, thì Ngài cứu chúng ta, không phải vì những việc công chính chúng ta làm, nhưng vì lòng thương xót của Ngài. Chúa cứu chúng ta bằng việc rửa sạch của sự tái sinh và sự đổi mới bởi Đức Thánh Linh. Ngài đổ Đức Thánh Linh tràn đầy xuống trên chúng ta qua Chúa cứu thế Giêsu, Đấng cứu thế của chúng ta. Như thế, được tuyên xưng công chính nhờ ân sủng của Ngài, chúng ta trở nên người kế tự trong niềm hy vọng sống vĩnh cửu. Trong bài cầu nguyện cho các môn đồ của Chúa cứu thế Giêsu ở Phúc âm Giăng chương 17 câu 15, Chúa nói: "Con chẳng cầu Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ cho khỏi điều ác." Sau khi tin Chúa, mỗi chúng ta vẫn tiếp tục sống giữa thế gian, nhưng thật ra đã thuộc riêng về Chúa. Chúa muốn chúng ta được tránh khỏi điều ác, chỉ sống cho Chúa và làm việc thiện lành. Trong bài giảng trên núi, Chúa Giêsu cũng gọi môn đồ là muối của đất và là ánh sáng cho trần gian. Đây cũng là tinh thần mà Sứ đồ Phaolô muốn Tít phải khuyên dạy những tín hữu Cơ-rết. Sau khi khuyên về nếp sống đạo trong hội thánh, tức là trong chương 2, qua chương 3, Sứ đồ Phaolô tiếp tục khuyên về nếp sống đạo trong xã hội. Các tín hữu Cơ-rết chẳng những nên làm việc lành trong hội thánh, mà còn phải tỏ ra những việc lành trong xã hội nữa. Trong câu thứ nhất, Phao-lô viết: "Hãy nhắc lại cho các tín đồ phải vâng phục những bậc cầm quyền chấp chánh, phải vâng lời các bậc ấy, sẵn sàng làm mọi việc lành." Bản dịch Kinh Thánh năm 2002 dịch các câu này như sau: "Hãy nhắc nhở các tín hữu phải vâng phục các nhà lãnh đạo và chính quyền vâng lời họ, sẵn sàng làm mọi việc lành. Việc lành trước hết được Phaolô khuyên trong phần Kinh Thánh này là vâng phục các bậc lãnh đạo và các bậc cầm quyền. Đây là tôn trọng thẩm quyền do Đức Chúa Trời thiết đặt, bởi vì mọi quyền bính do nơi Chúa mà có, với mục tiêu là thưởng thiện, phạt ác và duy trì sự ổn định trong xã hội vì lợi ích của con người. Colossae chương 1 câu 16 chép: Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả. Các tín hữu được khuyên vâng phục các bậc cầm quyền để làm việc lành. Trong thư Roma chương 13 câu 1, Kinh Thánh cho biết, mọi người phải vâng phục các đấng cầm quyền trên mình, vì chẳng có quyền nào mà không đến bởi Đức Chúa Trời. Các quyền đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định, vả các quan quyền không phải để cho người làm lành sợ, mà để cho người làm dữ sợ. Ngươi muốn không sợ quyền phép chăng? Hãy làm điều lành, sẽ được khen thưởng. Quyền bính trong xã hội được Chúa chỉ định để giữ cho xã hội được trật tự, an bình, để khuyến khích người ta làm lành chứ không làm ác. Các tín hữu được khuyên phải vâng phục các bậc cầm quyền, vì đó là thẩm quyền do Chúa chỉ định, do Chúa cho phép. Các tín hữu có bổn phận vâng phục để sẵn sàng làm mọi việc lành. Còn bậc cầm quyền nào đi ngược với mục tiêu đó phải chịu trách nhiệm trước Chúa. Phaolô khuyên, chớ nói xấu ai. Môi miệng các tín hữu cũng không dùng để nói xấu. Phải có lòng ôn nhu, rộng lượng đối với mọi người. Sứ đồ Phaolô cho thấy lý do làm tất cả những điều đó. Bởi vì ta ngày trước cũng đầy khuyết điểm, khờ dại, bội nghịch, lầm lạc, bị tình dục sai khiến, hung ác, tham lam, ghen ghét. Nói chung, ta vốn là người hư hoại, đã được Chúa cứu, được đổi mới nhờ ơn Chúa. Ta không có gì để khoe khoang hay tự mãn. Nếu ta có làm được việc thiện lành, cũng là do ơn Chúa ban cho. Vậy ta cần có lòng khiêm nhường, cảm thông với những anh em còn chưa nhận biết Chúa, còn yếu đuối, để giúp họ, rồi cũng sẽ kinh nghiệm ơn cứu rỗi như Chúa đã cho ta. Từ câu thứ ba, chúng ta để ý bắt đầu bằng chữ vì. Sứ đồ Phaolô cho thấy động cơ sống đạo trong xã hội của người tin Chúa, đó là để tỏ lòng biết ơn Chúa đã cứu ta. Lòng biết ơn đó còn sâu xa hơn nữa, bởi vì Chúa đã cứu chúng ta khi chúng ta còn ở trong tội, còn lầm lạc, chứ không phải cứu ta vì ta công chính hơn người khác. Thư Roma chương 5 câu 8 chép rằng, Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta khi chúng ta còn là người có tội, thì Chúa cứu thế vì chúng ta chịu chết. Do lòng thương xót mà Chúa đã cứu chúng ta. Chúng ta hoàn toàn mang ơn Ngài, chứ không có chút nào có thể tự hào về con người thiện lành của mình. Ơn đổi mới của Đức Thánh Linh đã được ban cho chúng ta trong Chúa cứu thế cách dồi dào, khỏa lấp tất cả những gì yếu nhược của ta. Nhờ ơn đó, ta được kể là công chính, từ địa vị tội nhân trở thành con của Đức Chúa Trời, được kế nghiệp và thừa hưởng sự sống đời đời mà ta chẳng đáng hưởng. Vì lý do đó mà chúng ta cũng phải đối xử nhân từ đối với anh em trong Chúa cũng như đối với những người chưa biết Ngài. Theo một nhà giải nghĩa Kinh Thánh, người Cơ Rết nổi tiếng về việc gây xáo trộn, tranh chấp và thiếu kiên nhẫn đối với chính quyền. cho nên họ rất cần lời khuyên này của Tít. Phaolô viết, hãy nhắc lại, tức là nguyên tắc vâng phục bậc cầm quyền này đã được Tít khuyên các tín hữu rồi, nay chỉ tiếp tục nhắc lại. Phân đoạn này nêu lên 6 đặc điểm của một công dân tốt. Đặc điểm thứ nhất, công dân tốt là một người tuân hành luật lệ, biết rằng nếu luật lệ không được tuân thủ thì cuộc sống sẽ hỗn loạn. Đặc điểm thứ hai, công dân tốt là một người tích cực phục vụ, sẵn sàng làm mọi việc, miễn là việc đó phải là việc lành. Đặc điểm thứ ba, công dân tốt là một người cẩn thận trong ngôn từ, không nói xấu ai, nhưng có những lời tích cực để xây dựng điều tốt lành. Đặc điểm thứ tư, công dân tốt là một người khoan dung, nghĩa là không cố chấp và bằng lòng lắng nghe để tìm giải pháp tốt nhất cho mọi nan đề. Đặc điểm thứ năm, công dân tốt là một người nhân từ, tức là bày tỏ sự chiếu cố rộng lượng đối với sự yếu đuối của con người. Và đặc điểm thứ sáu, công dân tốt là một người nhu mì hay mềm mại, là người luôn luôn kiềm chế được tính khí của mình, biết khi nào nên giận và khi nào không nên giận. 6 phẩm chất này chỉ tìm được trong người có tấm lòng được Chúa cứu thế cai trị trọn vẹn mà thôi. Qua phần Kinh Thánh hôm nay, chúng ta thấy năng lực của cơ đốc nhân để sống nếp sống mới giữa xã hội đến từ 2 nguồn. Trước hết, năng lực đó đến từ sự nhận biết rằng, trước khi chưa đến với cơ đốc giáo, thì mỗi cơ đốc nhân không hơn gì những người ngoại giáo. Sự tốt đẹp cơ đốc không làm cho con người kiêu ngạo, nhưng làm cho người hết lòng biết ơn. Khi nhìn vào những người khác còn sống trong cuộc sống ngoại đạo, người tin Chúa không tỏ ra khinh khi và đoán xét cao ngạo, bởi vì nếu không bởi ân sủng của Đức Chúa Trời, thì ta có thể còn tệ hại hơn người đó nữa. Kế đến, năng lực của cơ đốc nhân để sống nếp sống mới giữa xã hội còn xuất phát từ sự nhận biết những gì Đức Chúa Trời làm cho con người trong Chúa cứu thế Giê-xu. Những điều đó đã được nêu trong các câu từ câu 3 đến câu 7. Trong các câu này, chúng ta thấy có 7 điều quan trọng Đức Chúa Trời đã làm cho những ai tin nhận Chúa cứu thế Giê-xu. Thứ nhất, Chúa đặt chúng ta vào một mối tương giao mới với Đức Chúa Trời, là con kế tự của Ngài. Theo câu 7. Thứ nhì, Đức Chúa Trời ban tình yêu của Ngài cho chúng ta theo lòng nhân từ, khoan dung của Ngài. Từ câu 4 đến câu 5. Thứ ba, Chúa ban ơn tái sinh, đổi mới chúng ta như một tạo vật mới trong Chúa cứu thế. Theo câu 5. Thứ tư, Chúa ban sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong ta. Trong câu 5. Thứ năm, Chúa ban ơn tha thứ, rửa sạch những tội ta phạm trong quá khứ. Theo câu 5. Thứ sáu, Chúa ban cho ta địa vị công chính hiện nay trong Chúa cứu thế Giê-xu. Theo câu 7. Và thứ bảy, Chúa ban cho ta niềm hy vọng về sự sống đời đời trong tương lai. Theo câu 7. Đó là những điểm quan trọng mà Đức Chúa Trời đã làm cho những ai tin nhận Chúa cứu thế Giê-xu. Phần Kinh Thánh hôm nay cho chúng ta những bài học áp dụng như sau. Thứ nhất, là con dân Chúa, chúng ta có thể tích cực tỏ bày nếp sống đạo trong xã hội qua tinh thần vâng phục các bậc cầm quyền và làm mọi việc lành theo lời Kinh Thánh dạy. Bài học thứ hai. Làm được mọi việc tốt lành trong xã hội, chúng ta cần nhớ rằng tất cả mọi kết quả đó là do ơn thương xót và cứu chuộc của Chúa Cứu Thế Giê-xu, chứ không do công đức và đạo hạnh của chúng ta, để chúng ta sẽ không kiêu ngạo.
Bên đường huyền náo ấy, tôi dừng chân bỗng thấy bao người xao xuyến với đơn đau ngược xuôi. Tôi nguyện năng lực Ngài dậy đây trong lòng này, xin tình yêu từ trời tràn tuôn nơi nơi. Cho dù tôi yếu đuối, nhưng Ngài ban sức khi bàn chân bước tới, đức tin cậy trong. Đêm ngày tôi nguyện cầu Thánh Linh Chúa Giêsu khiến tôi ích lợi cho bao người kia. Nhanh qua nhanh, ôi biết bao cơ hội nay đã qua rồi, chân chờ mãi chẳng ai cứu nguy họ thoát nơi khổ hình. Dẫu nhân gian coi tôi hèn kinh, mỉa mai tôi không ngại chi. Đường khiêm nhu cùng Giê-xu tôi bước đi theo Ngài, giao ra tình yêu. Trường hay sương mây, đô thành hay núi thang, tình lành loạn khắp chốn, Chúa yêu tội nhân. Tôi truyền danh Giê-xu, hy vọng cho mọi người, cứu ân đến từ trời, bình an vui tươi, không để chi khốn khó, không sợ chi áp. Chúa Giê-xu khiến tôi ích lợi cho bao người kia. Nhanh qua nhanh, ôi biết bao cơ hội nay đã qua rồi, chân chờ mãi chẳng ai cứu nguy họ thoát nơi khổ hình. Dẫu nhân gian coi tôi hèn kinh, mỉa mai tôi không ngại chi. Đường khiêm nhu cùng Giê-xu tôi bước đi theo Ngài, giao ra tình yêu. Nhanh qua nhanh, ôi biết bao cơ hội nay đã qua rồi, chân chờ mãi chẳng ai cứu nguy họ thoát. Tôi không ngại chi.
quý thính giả vừa nghe xong chương trình đọc Kinh Thánh của Đài Nguồn Sống. Chúng tôi ước mong chương trình này đã giúp quý thính giả một phần nào biết về lời Chúa trong Kinh Thánh. Xin hẹn quý thính giả vào ngày mai, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc Kinh Thánh. Thân mến tạm biệt quý thính giả.